Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đối với người tu Phật thì chúng ta thấy được cái phần nói về người thứ ba mà ngài đã nói trong cuốn quyển này. Ngài là người Trung Quốc, sống vào thời vua Khang Hy thứ 15, khoảng 1676 tây lịch. Đó là ngài có một cái tác phẩm nổi tiếng tên là Vạn Pháp Quy Tâm Luật. Thì cái bài hôm nay mình nói là trích ở trong cái bài đó, trích trong cuốn quyển đó. Thì trong đó có nói về một cái bài nói về 10 loại ma sự. Thì ngài đem những kinh nghiệm của ngài ra ngài nói. Thì ngài nói như vậy để chúng ta nhận diện, không để nó làm cho mình buồn khổ nữa, không nhận diện nó để rồi chúng ta tu tập và chuyển hóa. Khi mình biết nó thì mình cũng đỡ sợ và mình đỡ buồn, đỡ khổ, đỡ đau nhất. Cho nên á, mình nhận ra nó rồi thì mình không có bị chi phối, còn mình chưa thì mình bị nó chi phối, mắt tuệ chưa có sáng, rồi thì tạo nghiệp mình nó xuôi ngược đau khổ, tức là mình cứ bị đau khổ buồn phiền, cứ hôm nay vui mai buồn, là nay buồn mai vui. Thành thử ra riết là người mình nó, người ta nhìn mình riết, người ta nhìn ra thành cái người gì, người không có bình thường. Là tại vì mình sao mà vui buồn bất thường quá, là bởi vì cuộc đời mình nhiều khi mình bị nhiều cái ma sự, nhiều cái chướng duyên, rồi buồn khổ nó vì mình cứ than trách mà mình không thấy rõ được nó. Thành thử ra từ đó rồi người của mình nó cũng vui buồn bất thường theo. Thì ở đây một đoạn này ngài nói như thế này: người ngộ đạo tu thiền bởi chẳng phải là điều tầm thường nên dễ bị các ma trong ma ngoài não loạn chánh định. Nếu tự mình không làm chủ được liền sinh ái trước các cảnh, nhân cảnh tâm động kẹt vào ngõ ma, tức là mình không có thấy rõ thì mình tự không làm chủ được thì liền sinh các cái cảnh ái trước, tức là mình dính mắt thì mình rớt vào trong cái nhỏ. Thế thì vốn là nhân lành, trái lại gặt quả chẳng lành. Tức là sao? Tức là mình tu thì đôi khi mình bị những chướng duyên, thì khi mà mình chưa hiểu thì mình buồn, mình trách, mà một khi mình hiểu nó rồi thì nó không còn là cái sự buồn trách nữa, mà mình chấp nhận và mình quyết chí, mình sám hối, mình chuyển nó. Tức là mình cũng ở trong cái nhân lành mà không hiểu được nó thì tạo ra cái quả chẳng lành. Cho nên nhiều khi tu cả một đời mà kết quả không được bao nhiêu là bởi vì mình không thấy rõ được nó. Kẻ sơ cơ đời sau nên thận trọng đề phòng. Ở đây nêu ra 10 điều miễn mang tự phải gặp xét. Gặp tâm ma và thiên ma nên dùng trí tuệ quán chiếu, ma nghiệp liền tiêu. Tâm dơ nếu sạch thì các tướng tự bằng, cái gì lại sợ thiên ma? Nó làm gì mê hoặc được tâm người chân chánh? Mình không có ở trong này ngày dạy mình đó, là khi mình thấy được nó rồi thì những cái thứ ma chiếu đó, nếu tâm mình đã chân chánh thì những cái đó không còn là cái sự chính yếu để cho mình phải sợ nữa. Thành thử cái này mình đọc cái này nó ăn ngủ được nhiều lắm. Chứ trước khi mình chưa đọc được cái này á thì mình còn buồn, mình khổ, mình trách những thứ. Nhưng khi mà mình hiểu được nó rồi á thì mình sẽ quá giải. Trời tư mình quá giải cũng nhiều lắm. Ở đây thứ nhất là gì? Thứ nhất gọi là ma oan nghiệp nhiều đời. Oan là gì? Oan là cái sự uất ức, mình hận thù nhau. Có nhiều khi mình thấy một cặp vợ chồng bên ngoài mình thấy họ hạnh phúc lắm, tại vì ở đâu đi chung và họ nói chuyện thì mình không bao giờ mình nhìn thì mình chỉ thấy họ là một cặp vợ chồng rất là hạnh phúc. Nhưng mà mình không biết ở nhà họ làm khổ nhau, ở nhà người chồng gắt gỏng với người vợ, hoặc là người vợ có những cái thái độ không được đẹp đối với chồng, thì mình không biết được. Tất cả những đó là oan nghiệp nhiều đời. Không, Có nhiều khi mình nghĩ mình quen với người đó. Kể thì cũng có một người hỏi như vậy, hỏi rằng là bây giờ con quen với người đó thì làm sao để mà con biết rằng con hiểu hết người đó để con chặn người đó làm chồng. Thì có bằng nói thiệt sự ra mình nói mình quen với người đó 5 năm hay là 7 năm hay 8 năm mình nghĩ mình còn hiểu được người đó. Hiểu hết không? Sao hiểu hết được? Thậm chí về sống chung mấy chục năm cũng chưa dám bảo đảm mà mình hiểu hết tánh của người chồng hoặc là mình hiểu hết tánh của người vợ. Thì có bằng nói chồng của mình ấy, nói hiểu là nói nghe cho vui để mà có cớ để mà lấy người đó làm chồng, lấy người đó làm vợ, chứ nếu mà nói thẳng thì là vô tại. Vô tại là hơn xuôi hai buổi chứ sao chứ. Còn nếu mà nói là nếu mà đợi mà để tôi hiểu hết người đó tôi mới chịu thì chắc nó già. Thành tựu ra nói thì để cho nó có một cái nhân từ, nó có câu chuyện để mà nói là con đã hiểu được người đó và con nghĩ người đó sẽ làm được cho con. Và có rất nhiều những người đã sống bằng cái hiểu lầm như thế. Có nhiều người gặp một người đàn ông thì nghĩ rằng người này là cái người làm cho mình hạnh phúc, mình sống với người này mình sẽ sung sướng hạnh phúc lắm. Mà nói theo văn chương là đây rồi, bạn nữ của em đây rồi. Nhưng mà thực sự là lúc đó là về tới thì chữ hoàng nó còn chữ tử mà. Thành thử ra mình mới thấy tất cả nhiều khi mình nhìn ở bên ngoài thì mình mới nói cái người đó sao mà dài quá, gặp một cái người như vậy mà còn sống chung. Nhưng mình không biết được một khi nó đã là cái oan nghiệt thì nó có một cái gì đó nó kêu cảm cái người kia, và chính người đó cũng chấp nhận lao đầu vào cái sự trả nợ đó. Mà chính mình thấy ngoài mình chỉ xót xa, mình đã gặp tôi nè, tôi dứt cái hộp nè. Nhưng mà xin thưa, mình chưa ở trong đó, phải không? Chứ mình ở trong đó, mình chưa nói. Bây giờ mình nói ví dụ như có nhiều khi ấy, mình được một cái may mắn, mình được mấy đứa con nó thương, nó lo cho mình. Rồi khi mình gặp cái người kia mà nói con tôi có bạn, nếu mà nói vậy là tôi như thế này, như thế kia với nó. Tại vì mình có được một cái phước, mình ở trong cái hoàn cảnh thế. Nhưng mà nếu như mình là những bậc cha mẹ mà gặp con cái như vậy, liệu mình có bỏ con mình không? Làm sao bỏ được? Nó đi ta bà thế giới không bao giờ nó nhớ nghĩ tới mình. À, nhưng mà khi nó phụ sự rồi thì sao? Mình cũng phải nhảy ra mình lo cho nó chứ. Ví dụ như giờ mà có nhiều đứa thì mình hỏi nó giờ con có tiền mà bạn gì, cho nó nói là con sẽ dẫn bạn gái con đi chỗ này đi chỗ kia. Chứ có bao giờ nó con dẫn mẹ con đi du lịch tại mẹ con, hồi nào người ta bước được đi chỗ đó. Cái chuyện đầu tiên con làm là con sẽ dẫn mẹ con và ba con đi du lịch chỗ đó. Ít lắm, trường hợp rất ít. Mà đa số là làm gì? Bạn gái con ước được tình nhân, con có tiền là cái chuyện đầu tiên con làm là con dẫn bạn gái con đi chơi. Thí dụ vậy. Thành thử ra tất cả có những cái điều mà chúng ta không thể nói à, mà mình nhìn bên ngoài thì mình nói là gặp trường hợp của mình thì mình sẽ giải quyết như vậy. Nhưng mà không, tới lúc mình ở trong cái quan niệm đó rồi thì chính mình cũng mù vậy, mình không biết. Thành thử ra mình thấy có nhiều người chồng mà nói chuyện với vợ như là một người mẹ chồng mà nói với một nàng dâu, mình không thể tưởng tượng được. Nhưng mà đó cũng là một quan niệm. Là thí dụ như trường hợp tại sao mình sống chung một ngôi nhà mà vợ làm cả ngày từ sáng tới chiều không nghỉ tay, mà chồng không, hình như không có động lòng, không có chút gì mà phủ trên. Rồi mình cứ léo gọi hoài thì mình thấy phiền phức, mà mỗi lần kêu cái là có chuyện, kêu phụ cái là có chuyện. Tại nhiều khi tội nghiệp cái người vợ cũng phải âm thầm lặng lẽ làm hết. Nhưng mà thiệt sự ra tại sao vậy? Nhiều khi mình bắt đầu ra, nhưng mà nói vậy rồi phải không, có thể là lấy cái cớ đó. Nhưng mình nhớ nếu mình là cái người mà nguyện sống với người đó như một người bạn đời thì phải chia sẻ. Nhưng mà đa số thì ít có được như vậy. Người vợ cứ làm thôi, mà người chồng không bao giờ động lòng. Thấy vợ cực khổ cỡ nào thì cũng giữ dư. Nếu mà nói là cái quan trọng là mình bắt đầu mình tới mình trả, nếu như người chủ hướng người nhân công tới làm thì nó làm mà trả tiền nó không có gì động lòng chứ. Còn nếu một người chồng mà thật sự có biết thương vợ thì phải phụ thôi. Còn người nào mà không phụ thì trái tim một đông không làm, không có biết biết phụ, thì tự mình phải phụ. Nếu mình nhận người đó là vợ hay là chồng của mình thì mọi việc trong gia đình mình phải chia sẻ với nhau. Có nhiều khi mình không có quen biết gì hết mà khi người kia đi mua hàng chỉ gặp nhau trong chỗ làm thôi mà sao họ tìm đủ cách để họ hại. Nhiều khi cái đó cũng là một cái quan niệm nhiều lời mà mình không biết được, không biết họ ghét gì mình, hoặc ngược lại không biết làm sao cho mình với cái người đó. Có nhiều khi mình còn nói mày mình tâm sự với người khác, mình nói nó không có mất ông mất cha gì tôi mà tôi thấy nó không ghét. Quý vị có bao giờ nghe từ nó nói vậy? Nó quan hết của tôi mà tôi thấy nó không được đó. Nhiều khi cái đó là quan niệm nhiều lời đó. Cho nên mình đó, mà khi mà mình cái nghiệp nó chiêu cảm rồi thì mình phải quay cuồng ở trong đó, mà mình phải biết rằng một khi mình sanh cái tâm oán hờn một người nào đó thì nó trầm trực và nó không bao giờ nó giải tỏa. Thành thử ra khi bây giờ thí dụ giữa mình với người kia có một cái oán hờn oán thù, nó phải dĩ nhiên là trong đời này nó phải do một nguyên do nào đó dù rất nhỏ, hoặc là cái chuyện nó ra gì mà tự nhiên mình với cái người đó có một cái oán thù. Thật ra cái này chỉ là thêm một chút lửa thôi, chứ xăng dầu nó đỏ nó rồi, tức là quan niệm nó đã sẵn rồi. Và đời này chỉ vì một cái việc rất nhỏ không đáng gì hết mà nó đâm ra nó thành những oán thù. Thành thử mình phải biết cái đó mà đừng có nuôi thêm cái oán thù nữa. Cho nên ví dụ như đó, đời này mình là vợ chồng của nhau, dù là hạnh phúc hay là không hạnh phúc, mà nếu chúng ta cũng thấy rất là rõ là cái sự gì, cái sự mà quay cuồng của sanh tử luân hồi, của chồng chất những cái duyên cái nghiệp cái ân oán với nhau, thì phát nguyện là gì? Phải phát nguyện là bồ đề quyến thuộc của nhau. Nếu mà đời này hai vợ chồng biết tu rồi thì nguyện kiếp sau mình có gặp nhau nữa thì mình làm gì? Mình chỉ làm phật nữ mà đồng tu thôi, mình không có làm vợ chồng. Tại vì sao? Vợ chồng đời này hạnh phúc thật nhưng mà nó cũng còn nằm trong cái gì, trong cái vỏ của những cái ái trước. Thì thôi mình tu là mình phải nguyện mình tu cao một chút nữa, mình làm những cái người phật nữ với nhau, nâng đỡ với nhau trong đời tu, thì cái đó nó hay hơn. Quý vị biết đó là ở trong truyện có kể Ngộ Đạt Quốc Sư, thì khi mà ngài còn một vị tăng trẻ, ngài đã giúp cho một cái người bệnh phong cùi tá túc ngoài hiên chùa, và cái người này đó là tương lai cái vị tăng trẻ này sẽ là một cái người thành đạt, nhưng mà sẽ mắc một cái nạn rất là lớn. Và dặn rằng nếu mà sau này thầy có nạn thì thầy nên đến cái núi đó để tìm tôi để cứu. Thì quả thật sau này Ngộ Đạt Quốc Sư được vua Đường Lý Tôn tôn trọng như là một bậc thầy của mình, và cúng dường những cái pháp y rất đẹp và làm một cái tòa hồ và mộ trần rất là lớn. Thì khi mà Ngộ Đạt Quốc Sư bước lên cái mộ trần thì sanh cái tâm ngã mạn, sanh cái tâm tự cao. Ngài không ngờ ngày hôm nay mình được làm quốc sư, thầy của vua, thần dân cả nước đều phải quỳ bái mình. Thì khởi cái tâm mà cao ngạo như vậy thôi, thì sau khi cái lễ đó rồi thì về đến nhà thì nghe cái đầu mối của một đại quốc sư bị một ghẻ hình mặt người, có hai mắt, có miệng đàng hoàng, giống như nó hai một ghẻ nhìn như cái mặt người vậy. và nó đau nhức không thể tưởng tượng được. Mà muốn trị đau nhức đó thì phải lấy một miếng thịt còn sống, có máu, đắp vô miếng vẽ đó, thì cái miếng cái bột vẽ hút cái máu thịt đó bắt đầu im xuống, và khi nó hết rồi là đau nhức tiếp tục. Và trong cái cơn đau nhức như vậy thì ngài cái nhớ trừng lại rằng khi mình còn một người tăng còn trẻ thì có một người phỏng vấn như vậy đúng. Và hôm nay mình nhớ lại cái chỗ nơi mà ngài đã dặn mình đến tìm, thì khi đi lên tới cái núi đó gặp một cái người đạo đồng và nói rằng thầy của tôi dặn tôi ở đây đón thầy và ngày mai tôi sẽ dẫn thầy đi gặp thầy tôi. Thì lúc đó ở bên đó được ngài được chỉ, ngài được chỉ là ở bên cái dòng suối kia, ngài đến đó lấy nước á rửa một kẻ đi. Thì trong khi mà Hồ Đại Quốc Sư định lấy nước rửa một kẻ thì nghe có cái tiếng phát ra nói rằng khoan, khoan hả rồi, ngài là một cái vị quốc sư học rộng nghe nhiều, vậy thì ngài có nhớ cái câu chuyện giữa Viên Án và Kiều Thốn không? Nó biết, nó nói tôi là Viên Án còn ngài là Kiều Thốn, và ngài kiếp trước đời trước tôi với ngài làm quan và ngài đã xử oan ức cho tôi và ngài đã chém đầu, và tôi hận cái oán thù này, tôi hận ngài. Mười kiếp tôi đi theo tôi báo oán, nhưng mà mười kiếp ngài đều là một cái thầy tu cao đức, cho nên tôi không có cơ hội tôi báo oán. Mười kiếp tôi làm chân chính, cho nên tôi đi ra ngoài mà tôi không có báo oán. Nhưng mà ngày hôm nay, theo ngài được vua ban cho ngài một cái tò mò, bởi tâm tự cao tự đại, vì vậy mà tôi có cơ hội báo án và tôi trở thành những người kẻ ngay cái đầu mối của ngài để mà trả cái oán thù mà ngài đã giết tôi. Thôi hôm nay nói là hết thì ngài rửa đi và oán thù những tôi của ngài hết. Thì khi đó ngài rửa cái một dạng thì đau nhức tận xương tủy, thì ngài rất xỉu được vào xuống. Thì khi tỉnh dậy thì An Canh ở đó không còn, dòng suối không có, thì ngài biết là Đức Quan Thế Âm đã thị hiện và giúp cho ngài giải tỏa cái quán kết đó. Và ngay nơi cái chỗ đó đã lập lên một ngôi chùa, và sau đó Bộ Đạt Quốc Sư đã tự mình viết ra một cái quyển sám hối đặt tên là Từ Bi Tăng Hội Thủy Sắc, Thủy Sắc Pháp mà chúng ta thường truyền đổi đấy. Tự ngài Bố Cổ Đại Quốc Sư đã viết ra cái quyển sách pháp đó để mà tự ngài sám hối và lưu truyền cho nhân dân và được mọi người tiếp nhận cái bản văn Thủy Sắc. Tại sao điều phải sáng tạo Từ Bi Tăng Hội Thủy Sắc? Tại vì khi cái gì dơ thì phải lấy gì rửa, thì phải lấy nước mà rửa. Thì cái oan nghiệp, cái tội lỗi cũng phải nhờ tới cái nước từ bi. Cho nên cái oán thù giữa mình với người mà mình đem cái oán thù giải quyết thì đôi khi nó không giải quyết được vấn đề, mà nó chỉ càng tăng thêm cái oán thù, mà chỉ có thể đem nước từ bi ra mà. Ở trong truyện đó có kể là ngày xưa có một vị hòa thượng tụng kinh trong phòng mỗi ngày. Thì trong phòng hòa thượng có một con dế, mỗi ngày nó ở trong đó nghe kinh và hòa thượng gần như nuôi con dế đó. Thì con dế này nó hay kêu ung sùng, thì cái ông phó trụ trì ông không thích, ông thích cái tiếng kêu như thế đó. Thì một hôm á, vị chánh trụ trì đi mất, thì ông phó trụ trì bước vô phòng mới cầm con dế, tức con dế ra làm hai, con dế nó chết. Thì thầy chánh trụ trì về thấy con dế chết làm hai vậy thì thấy tội, thì ngài có lấy một tấm vải đỏ, ngài để con dế của tấm vải mà ngài cột lại ngài đem chung. Thì cái con dế đó nó nhờ cái phước nghe kinh cho nên nó trở lên nó làm một vị hoàng hậu. Và cái vị thầy chấp trụ trì nhờ tu có cái phước cho nên được làm vua và cưới hoàng hậu đó. Nhưng mà hoàng hậu này đẹp người nhưng mà xấu tâm, cái tâm đố kỵ rất là lớn, tức là cái tâm ganh ghét, và nhất là đối với thầy cô, họ ghét thầy cô. Thì ở trong chùa thời đó có một vị hòa thượng tên là Chí Công, thường tới lui với nhà vua để mà đàm đạo, thì bà hoàng hậu phản thích. Và một hôm bà đã làm ra một cái bánh diên thịt để bà cúng cho hòa tăng, hòa thượng và các vị tăng. Thì vị hòa thượng này biết cho nên dặn các thầy ở chùa là bánh tam chay lên thêm. Và khi mà bày bánh tam thịt lên cúng thì mình hất cho bánh tam vô, mặc vô trong cái tay áo của mình. Thường thường quý thầy mặc cái áo rộng đó, thì để cái tay bánh bao chai vô trong cái tay áo trái, và để cái tay trống, thì khi mà cái bánh bao mặt nó dâng lên thì mình đưa cái bánh bao vô trong cái tay áo này và lấy cái bánh bao nhưng của mình nhưng chay mình dùng. Thì khi đó bà cậu bà nói là nói với hoàng thượng, là hoàng thượng á nghe lời và tin cái ông Chí Công này, ông đâu có phải là người tu đắc đạo gì đâu, đổ cái chuyện mà thiếu làm nhân thịt cho ông ăn vào cái chai mấy chục năm mà ông gửi bụi thịt không ra. Nếu mà thời đó có hen hen chai thì chắc nhìn không ra thiệt đó. Còn thời đó chỉ có là hủ thôi, thành tử ra phải biết thôi ha. Cho nên mà khi mà nói như vậy thì ông vua giận mắt mà vẫn đứng tới chùa để mà ông định thạch hỏi ngài Chí Công. Thì lúc đó ngài Chí Công đứng trước cửa chùa sẵn và chờ cái hoàng thượng đến đây để mà hỏi tôi cái cuộc bánh bao thịt đó. Thì nó dẫn ông vua đi vô trong phía sau thì mình thấy một đống bánh bao thịt còn để đó. Thì ông vua đó, thì hoàng thượng mới nói cho vua biết cái quan nghiệp giữa hoàng thượng với giữa hoàng thượng với lại cái bà hoàng hậu này. Thì hoàng thượng thì vị hoàng thượng mới đang mới nói đời trước hoàng hậu này là con gì, và tôi là phó trụ trì và thầy hoàng thượng là chánh trụ trì, và tôi đã đứt con dế đó ra làm hai. Thì ông hoàng thượng giật mình, nó nói hèn gì ở sau lưng của hoàng hậu có một cái làn ngang màu đỏ mà hoàng hậu thường hay mắc cỡ mà không bao giờ cho trọng thấy luôn. Quý vị thấy dễ sợ. Thì cái câu chuyện đó thật nó hư như thế nào quý vị ở đây để muốn nói cho biết cái gì, cái quan niệm. Cho nên đời này có những cái chuyện nó xảy đến với mình không phải là khi không, khi không mình nói khi không đó, là tại vì mình nói do lời làm mình nhìn ra cái hiện tượng bây giờ đó. Chứ còn thiệt sự ra có những cái mà mình không thể đem cái hiện tại bây giờ được, là gì? Nhân quả thành ba đời. Cho nên khi mà cái nghiệp mà nó chiếu cảm rồi thì mình rất là khó xử, mình rất là buồn khổ, là tại vì nó cứ đến hoài. Cho nên một trong những cái ma sự đó là chướng ngại cái con đường tu của mình, đó là cái ma quan niệm nhiều đời. Cách đây 2 năm có một bác đó lên chùa và kể cho các bạn nghe rằng mỗi tối mà bác ngủ đó, thì bác nghe cái lắc ở kế bên đó, gõ vô cái đầu lòng của bác và rên rỉ. Và không phải ở cái nhà đó không, mà hầu như bác đi chỗ nào thì cái tiếng động đó, tiếng rên đó cũng giống nhau. Thì bác rất là sợ. Và bác kể là cái chỗ cuối cùng bác ở cái phòng mà nó nằm ngoài bìa thì dĩ nhiên không có cái phòng nào thứ hai đó chứ, nằm ngoài bìa mà làm gì có phòng nào đó. Thì bác kể như vậy thì bác có nói cho bà biết rằng hồi bác còn trẻ bác làm tài xế xe, và khi mà chỉ cho tài xế vé xe thì sơ ý là đụng chết một người. Và có lẽ người đó không có xin là tại vì họ chết oan ức và không giải tỏa được cái oan ức đó giữa mình với ông tài xế xe. Cho nên trong bao nhiêu năm nay rồi, cái người đó vẫn cứ đi theo bác. Bác có cái cảm giác là cái người đó luôn luôn đi theo và báo oán. Thì phong bản này cho bác là mỗi ngày lại sống hối. Thì phong bản thật bác không cần có lại sống hối gì hết. Mỗi ngày bác cứ lại Nam Mô A Di Đà Phật, lại xuống lại, rồi Nam Mô A Di Đà Phật, lại xuống lại. Thì mỗi một ngày như vậy đó, bác lại 50 lần. Và sau khi 50 lần như vậy rồi đó, thì bác trì chú bản sanh. Thì trong khi mà bác trì cái chú bản sanh, bởi vì cái chú bản sanh là cái chú nó có cái tên gì? Bạc nhất thiết nghiệp chướng căn hộ đắc sinh tịnh độ đà la ni. Cái thần chú có cái công năng giải trừ những oan nghiệp, bạc hết những cái nghiệp chướng của mình và của người. Và bác đem tất cả công đức lễ Phật này nè hồi hướng cho con linh. Thì bác thực tập đâu khoảng chừng nữa năm 3 tháng thì bác gọi lên: bác ơi có giảm. 6 tháng bác nói bây giờ là đi. 7 cho nên mình mới biết đó, là có những cái quan niệm giữa mình với người. Mà nếu mình giận á, tức khi mình giận cái người đó thì sao? Cái hình ảnh mà mình ghét nó nằm trong ngày ngoài, nằm trong cái đầu ngoài, trong cái tâm ngoài. Và khi mà còn ngoài á thì lỡ mình có chết thì mình cũng mang cái người này, thành ra cái quan niệm của mình của người đó cũng dài. Cho quý vị nào một lương bằng sáng đó nha, nếu ai mà tụng lưu hoàng sáng mà bây giờ mình đang thọ trì thì ở trong quyển lưu hoàng sáng này nó có hai cái phần rất là nổi bật. Một là tự mình tự mừng cho mình. Tại sao gọi là tự mừng cho mình? Mừng cho mình là ngày nay mình được gặp Phật pháp, mừng cho mình là ngày nay mình hiểu đạo để mình giải tỏa những quán trọng, mừng cho mình là ngày nay mình có được phương pháp để mình sám hối những nghiệp chướng của mình. Và kế đến mình giải bỏ những quan kết giữa mình với người và cầu xin tha thứ cho nhau, và nguyện kết bồ đề với thuộc. Thí dụ như bây giờ Pháp Hòa đã nhờ mình nói, bây giờ tất cả chúng ta ngồi đây, chúng ta gọi nhau là gì? Là giờ là đạo hữu, là pháp lữ. Thì đời này mình gặp nhau trong một đạo tràng cùng tu cùng học, vậy hẳn phải là có cái duyên từ trước. Vậy thì mình đã tu, mình đã hiểu rồi thì mình phải phát nguyện. Mình phát nguyện sao? Mình phát nguyện là mỗi ngày mình đều thêm bồ đề cho nên tổ đi sơ cũng nguyện một câu đó: nguyện sanh sanh thế thế đồng quy pháp lữ, nguyện đời đời kiếp kiếp mình cùng làm những người pháp lữ. Và nếu mình với người kia có vấn đề thì thay vì mình ôm niềm đau nỗi khổ, thay vì mình ôm một cái hận thù mà chúng ta gọi là oán, rồi trở thành cái những oan gia trái chủ của nhà, thì được nguyện mình với người đó cùng đi trên bồ đề. Tại vì nếu mà người đó cùng đi trên đạo bồ đề đó, thì không phải mình mới khổ đâu mà còn ai mới khổ nữa, nhiều người khác mới khổ. Cho Chứ còn nếu mà cái người đó họ sống trong cái sự mà hận thù như vậy thì họ cũng làm khổ nhiều người. Mình với họ là vấn đề rồi, rồi còn lây đến cái những người xung quanh của người khác, phải không? Cho nên một người đó họ hướng tâm vào tu rồi thì chẳng những mình đỡ khổ mà còn nhiều người đỡ khổ. Cho nên trong cái lương hoàn sáng nó có hai cái điểm sáng bóng đó là thì những cái lời bọc bạch thì cũng tương đương với những quyển sách khác khác, nhưng mà đặc biệt có một điều là tự mừng cho mình và rải rác xuyên suốt trong cả một quyển kinh như thế này, cả toàn bộ lương hoàn sáng như thế này mà có 10 quyển trong này chia ra thành từng quyển nhỏ, 10 quyển luôn thành trọn bộ và rải rác trong những cái phẩm kinh đều nói đến cái chuyện tự mừng cho mình và nguyện kết bồ đề. Và người nào nếu mà không có trì tụng trọn bộ thì chỉ cần trì tụng hai nguyện trong này thôi, đó là nguyện thứ năm và nguyện thứ sáu về cái phần giải tỏa quan trước. Tại vì đời này tôi hay là sống trong đời vậy, đi đâu mà cũng gặp quan trước. Có nhiều khi mình nghĩ vô chùa vô rồi chắc khỏe, phải không? Chưa chắc. Mình đi vô đây mình gặp những quan chức khác. Cho nên đã là một cái người sống trong đời rồi đó, thì ai cũng có những cái quan kết nhỏ hay là lớn. Và nếu mình có chồng thì cái việc đó nó càng lớn. Còn nếu mình có nhẹ, từ từ cũng dạ. Và cái hay nhất nữa là chúng ta phát tâm sống không? Phải phát tâm sống. Không biết Pháp Hòa thì có được cái duyên làm gì, nhưng mà từ nhỏ đến bây giờ Pháp Hòa thích cái phương pháp sống mới, rất là thích. Hồi đó mà Pháp Hòa mới vừa đi xuất gia thì mình mê cái bộ lương hoàn sáng, rất là thích lương hoàn sáng. Cho nên lúc đó mình chưa thành tựu kinh, do tình cờ được một vị Phật tử đem đến cúng cho chùa một quyển lương hoàn sáng. Mà rất tiếc là lúc đó quay thiếu mấy trang, vậy mà Pháp Hòa tìm đủ cách để tìm cái cuốn khác để cho đủ. Rồi quý vị biết những cái trang thiếu nó ngoài giờ, thiếu tới câu nào Pháp Hòa còn phải chép tay là rồi dán vô trong cái chỗ thiếu đó để mà tụng trọn vào lương mặt. Mà Pháp Hòa nhớ rất là mỗi buổi chiều đi học về sau giờ công phu á, ăn cơm rồi thì Pháp Hòa dành nửa tiếng đồng hồ lên chánh điện, ngồi một mình trên chánh điện để mà tụng lương hoàn sáng. Thì có một hôm mà tụng đến một cái quyển, một cái phẩm kinh ở trong đó, thì tự nhiên nước mắt mình nó khóc ròng và tự nhiên mình cảm thấy mình là những cái người mang nghiệp chứ rất là nặng nề. Và ngày hôm nay mình hạnh phúc là chỉ mình được một cái quyển kinh để mà mình sống với nghiệp chứ. Hoài nhớ là lúc đó có 16 tuổi và tụng được một bộ lưu hoàng sáng khi còn là một vị sinh. Cho nên mình sám hối như vậy đó, để mình mở lòng mình ra, mình giải tỏa những cái quán hận giữa mình với người. Có nhiều khi á, trước khi mình đi chùa mình tu là đời sống mình đã yên, nhưng bắt đầu vô chùa mình học đạo, mình bắt đầu mình làm Phật tử, mình đi chùa mình đạo rồi mình như mình thấy mình nhiều ra trống, mình thấy sao phiền quá, hình như bây giờ mình càng tu càng phiền còn chưa tu. Nói như vậy là tu có linh không? Phải, mình phải biết rằng cây cao thì gió càng cao, cây cao thì gió cũng cao. Tại vì sao? Nếu mà gió nó thổi cây nào cao thì cây đó phải lung lay. Cho nên gió thổi là đều, nhưng tại mình cây thấp mình thấy như thế, hoặc là mình cây thấp mình cũng to mọc lên những cây kia mình cũng thấy. Ở đây mình nói là khi mà mình cái chí nguyện tu là mình càng nhiều càng sâu, thì mang chúa nó cũng rất nhiều. Thành thử ra khi mà đọc tới cái những cái chỗ này mà ngài tổ và nguyên sư ngài dạy thì tự nhiên mình cảm thấy mình an ủi lắm. Cho nên nhiều khi mình chỉ im lặng mình sám hối, mình chí thành mình sám hối, mình giải tỏa, mình nguyện Phật lực chuyển cái tâm thức của những cái người gây ra cái oán nghiệp. Dĩ nhiên mình biết oán nghiệp phải trả, nhưng mà bây giờ hiểu rồi thì đừng làm gì nữa, đừng có gây thêm. Trả tiền mà trả nhiều lời quá rồi, nhưng mà thích mượn, mượn thì vẫn cứ ở trong sách thì ngài dạy mình là phải hổ thẹn mà sao phải phát tâm hổ thẹn. Có một cái bài nhẹ để mà mình giải bỏ oan kết, các vị tổ đã viết ra là giải oan kết, giải liễu tiền sân oan trái nghiệp, tẩy tâm định tự phát kiền thành, kim nối phật tiền cầu giải kết, nam mô giải oan kết bồ tát. Tức là giải hết những oan kết, giải hết những oan kết, giải kết, giải kết, giải oan kết, giải liễu tiền sân oan trái nghiệp. Tức là giải cho hết, mở cho hết những cái oan trái nghiệp của đời trước, tẩy tâm tịnh tự phát kiền thành, rửa tâm chí thành đối trước mặt sanh chúng. Có nhiều người nói là nếu mà như vậy thì phải mở một lần cho nó ra, nhưng mà có những cái chuyện đó mình không biết là nó như cái dây xin đông, mình chạy mở ra rồi cái đầu này thì nó rối cái đầu kia. Cho nên ngày bây giờ mình đó là mình phải phát nguyện sám hối. Ở trong này có một cái thứ ma là ma quan niệm nhiều lần, chúng ta phải hổ thẹn khẩn thiết cầu sám hối trong mong quy lực của Tam Bảo gia hộ, khiến cho quan niệm nhiều đời sẽ tự tiêu diệt, nó tự thối tan. Lại chúng ta phải phát nguyện lớn làm lợi ích tất cả chúng sanh để mang được quả bồ đề, là kẻ mới tu học phải tự sám hối và mạnh tỉnh lên. Tức là mình ngày nay mình phải sám hối, phải siêng năng sám hối. Cho nên là mình tu niệm Phật, mình tu trì chú, hay là mình tu thiền, tu gì thì tu, nhưng mỗi ngày dành thì giờ ta lại sống. Có nhiều khi mình khổ quá trời đó, khổ chồng, khổ con, hoặc là còn khổ cha mẹ, khổ anh em, đủ thứ khổ đó, cứ than không à, nhưng mà không biết chuyện làm cái gì để giải cái khổ. Thì quý vị không tin thì quý vị phải làm, mới biết được cái kết quả hồn gì. Có một Phật tử sống đau khổ lắm, thì nó bảo là thôi bây giờ nó có bảo không giúp được cái gì cho chú, bây giờ chú chỉ nghe lời nó bảo một ngày thôi là chú sống hối đi. Chú sống hối một ngày. Và quý vị biết không, khi mà sám hối thì trong kinh thấy nói là những cái lỗi phơi bày, thì khi mà thấy thì cơ hội quán chiếu, thấy trời ơi thì ra mình cũng có những cái bạn này, mình những cái lỗi này nó gây ra những cái này, thì tự nhiên chú sống, chú bớt trách người này, bớt thì người kia, và chú ít nó bậy nó bạ, rồi con người chú có thay đổi, và chú có con được không, chú cảm ơn, và chú có cuộc đời này của chú sống hơn nữa đời, và có thể không phải là cái người cứu chú. Thì chú nói như vậy là tại vì xưa nay đau khổ như vậy mà bây giờ lại sống mới, rồi có kinh để mà mình có cơ hội mình soi chiếu lại bản thân mình, thì từ đó mỗi ngày chú sống. Và chú mới nói là bây giờ người xung quanh con họ thấy cũng khác lại, họ nói sao lúc này ông có bị thuốc bùa sao tâm luôn. Thôi vậy đó, bây giờ lại 25 lại trước đi. 25 lại, 50 lại, bây giờ lại 200 lại, không có sẵn. Cái ngày đầu lại còn mình đi không có nổi, là tại vì nó đau hai cái chân, và có thể mình đi xuống cầu thang cái chân nó luôn vậy nè. Cái mình nói trời ơi, tôi yếu lắm, được chứ tôi lại sao không biết được. Phải là tại vì mình không quen. Rồi ngày mai mình lại, ngày mốt mình lại ba ngày mình bảo đảm hết, không có chuyện gì xảy ra. Sư cô bất tỉnh 83 tuổi, người ta còn lại sống mỗi ngày luôn mà. Ở chùa mình là mỗi sáng 9 giờ rưỡi là lại sống mỗi, mà lại sống mỗi pháp hoa, lại từng chữ trước đó. Mở cái pháp hoa ra, lại từng chữ, cứ một chữ là một lần. Thí dụ như là kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì lại là Nam Mô Kinh Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Diệu Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Pháp Thích Ca Mâu Ni Phật. Mà nhiều khi một ngày lại không đỏ ngày mà đến cũng 200 chữ chút, trong một đoạn khoảng 200 chữ, thì 200 chữ trong đó là 200 lần. Và lại không thả, không có gấp gáp, không đợi chừng nào hết. Cứ được canh giờ mỗi ngày là lại tiếng một hồn. Nó lại như vậy. Còn dễ mùa nào nhập cái mùa sắp hối, ví dụ mình tụi những sư sắp phát, buổi tối thì như là sắp hối rồi, thì buổi sáng 9 giờ rồi đó là một trị kinh. Còn khi nào trị kinh thì buổi sáng là sắp hối, nhưng mà đa phần là sắp hối 9 giờ rồi sáng. Lại xong rồi hồi tỉnh 5-10 phút rồi bắt đầu cúng hồn. Sáng nào từ thứ hai đến thứ sáu, từ thứ ba sáng thứ hai nghỉ. Thật sự là mình mới biết đó là cái phương pháp sống nó rất là hay. Cho bây giờ là nhiều khi đời này mình đã cứ bệnh lên bệnh xuống đó, cái quan niệm đó, quan niệm gì sát sanh nhiều. Cho nên giờ nhiều cái con vật nó báo oán mình, cho nên mình cứ bệnh hoài. Đang lên đang xuống vậy, mà cứ kêu niệm Phật đau quá sao vậy? Rồi kêu ăn chay đường ngày mà không ăn không có sức khỏe, không ăn có sức khỏe đâu, không ăn cũng bệnh chứ được. Thành thử ra cứ việc mà ăn, nhưng mà mình không ăn được nhiều thì ít ra cũng phải một ngày cho một cái. Tức là mình vận dụng mọi cái phương tiện sức khỏe thời gian của chúng ta tu hành. Thí dụ như bây giờ bệnh quá, một ngày mà uống không đỡ luôn thì cố gắng được nửa ngày, còn đỡ hơn không có ngày nào, không có được buổi nào, không. Thành tựu ra pháp hòa thì dễ lắm, bài nhiều nhất thì miễn làm sao mình khởi cái tâm mình trong cái chuyện tu hành. Và cái quan trọng là khi chúng ta phát tâm đó mà, và chúng ta hồi hướng đến cái con đường tu hành của mình. Và khi mà chúng ta càng nhiều những cái ma chứng thì lúc đó chúng ta lại càng sao, càng có tu dưỡng. Tại vì nếu mà cuộc đời đã khổ, khi mình vui ít khi nào nghĩ cái chuyện tu là niệm Phật ít lắm. Có cũng có những người không có chuyện gì mà cũng có, nhưng mà thường là sao, đa số là mình khổ. Cho nên nhiều khi cảnh đêm chừng nào mình lại tu ráo riết chừng nào, mà cảnh thuận chừng nào thì mình thấy ra cái đà. Cho nên là đối với bản thân thì mình thấy như vậy. Và ngày dạy cho mình có một cái thứ ma, gọi là ma quan niệm nhiều lần. Và khi mình chưa hiểu thì mình cho đây mà mình mới chửi, mình bắt quan niệm cứ bắt hoài, cứ mỗi lần mà mỗi lần cả thì cứ mỗi lần chỉ mặt còn nữa. Anh là quan niệm của tôi, bà là quan niệm của tôi, thì cứ như vậy thì chồng chết rồi. Cho nên bây giờ mình đổi gì biết không, đổi cái nghiệp thành cho cái nguyện, nguyện trả cho hết. Quý vị có nhớ là ngày Địa Tạng Bồ Tát ở trong kinh Bát Nhã Nghiêm Giác cũng có nói là cái tâm của vị Bồ Tát là nguyện thay thế cho mọi người mà chịu khổ đau vô lượng. Cái nhiều khi thôi à, khuyên quý cô và nó thôi vừa con nán thì cô nghĩ, nếu mà cô không trả thì người đàn bà khác vô thế trả tội nghiệp ta. Thôi, giờ mình nhưng mà người ta không có tu người ta khổ lắm. Bây giờ mình không tu, ha, mình đổi cái mình chuyển cái nghiệp thành cái nguyện. Nhưng mà nếu mình thấy đó là nghiệp đó, rồi mình buồn khổ với cái nghiệp đó, thì mình sẽ khó tu. Và mình thấy rằng đây là cái nguyện, mình miễn trả, mình biết nó là nghiệp nhưng mà mình miễn trả, mình miễn trả. Cái nguyện là gì? Nguyện là sức mạnh. Mình không có nguyện thì mình không có đi lên. Cho nên ta gọi là nguyện lực. Nguyện lực là gì? Nguyện là phải có cái lực. Cái lực của cái sự nguyện của mình. Mình phải đẩy cái nguyện. Cái nguyện là cái hướng đi của một người. Còn mình tu mình không có nguyện là không. Có nhiều người nói thôi không có nguyện, tu tới đâu hay tới đó. Khó lắm. Nếu mà nói chỗ đó thì mình nghĩa là tức niên hành xứ thốn bộ bất di, năm trước đứng ở chỗ này, năm sau một bước một cái nhích không có, là vì không có cái sự tiêu. Mình phải có cái nguyện. Ví dụ như là phong bà cũng có cái nguyện, nhưng mà dĩ nhiên cái nguyện này đôi khi mình cũng bị ngoại cảnh nó chi phối. Cái nguyện là bỏ tối mình thành Phật, và có bạn cố gắng tranh thủ hết mức là tối là 11 giờ là lên lại bàn Phật, lại xong 100 lại rồi thì mình ngồi tịnh và mình trì chú, chú chú lại đi. Và hôm nào làm được ngày vậy thì trong lòng mình cảm thấy vui, là gì mình cũng có một cái nguyện của mình cho cái sự con đường tu của mình thực hiện. Và ngày nào vì công việc này việc kia mình biết vì gì của mình làm đều là thật sự hết, thì dĩ nhiên mình cũng có buồn khổ chi khi mình phải đi làm cái chuyện khác thay một thời gian sống mới của mình. Nhưng mà ngày mình biết ngày đó mình không có thực hiện được cái nguyện của mình, nhưng mà có cái nguyện rồi thì tự nhiên muốn làm gì cũng sắp thì giờ, phải không? Cho nên người ta mới nói cái người không biết thì tìm cách giết thời giờ, nhưng mà người biết thì tận dụng thời gian. Và thời gian còn làm được cái gì mình có biết mình tận dụng. Và thường thường mình tận dụng kiểu đó. Cái này thì không có nói được, là tại vì mỗi người mỗi hoàn cảnh và mỗi cách sống, ăn thua chúng ta tự được phát minh. Trong khi mình làm gì đó để tận dụng cái thời gian của mình, mà không nói là tôi đi tìm kiểu để giết cái thời gian thôi. Cho nên Pháp Hòa thấy cái nguyện nó hay. Mà hồi nhỏ mình còn đi học không có ai dạy hiểu cho mình, mà tự mình là mình biết đó, mình là mới đi tu nghiệp nhiều lắm. Cho nên đại sám hối chiều nhà đi học gì cũng đại sám hối. Rồi khi mà trước khi đi thọ tiền heo cũng là sám hối, và đi thọ tiền heo về rồi cũng là sám hối. Rồi tới giờ đêm nào mà không có bận việc gì là cũng nên lại Phật một trăm lần. Hồi trước là lại sớm hơn 10 giờ 10 giờ rưỡi thì đi lại thôi. Và bây giờ là giờ tháng 11 phải phải căng, phải lo cho công việc chùa sớm thôi. 11 giờ bắt đầu lên lại hành trì, được 12 giờ rồi 12 giờ bắt đầu xuống làm việc tiếp, soạn bài giảng hay là lo việc gì đó thì cũng phải 2-3 tiếng đồng hồ sau. Thì có bài nói như vậy để mà chia sẻ với đại chúng là hôm nay mình nói mới có một thứ đó là ma quan niệm nhiều đời. Và muốn giải trừ cái ma quan niệm này chúng ta phải làm gì? Lại sống. Và trong tâm mình đừng nuôi cái người làm cho mình khổ, tại vì mình với họ có quan niệm cho nên họ mới tác kiến mình. Còn mình nuôi được thận họ nữa thì oan oan tương báo, không bao giờ được. Thì thôi bây giờ mình biết mình với họ có cái quan niệm với nhau thì chúng ta trả, và trong cái trả đó chúng ta lập nguyện tiến quân để giải. Chứ còn mà nếu mình cho mình hận cái người đó, tại sao làm khổ? Mà mình còn nói một câu, nếu mà tôi biết mà anh đã làm khổ tôi vậy, tôi có ưng anh làm chồng, hay là tôi biết cái người đó làm khổ tôi cũng quen. Ở đời này nếu mà cái gì mình cũng biết hết thì đó là học thôi, phải không? Nhưng mà hôm trước mình học về cái khảo, có một thứ gì khảo hả, biết rồi mà vẫn nhào vô thì cái đó gọi là cái gì khảo? Minh khảo. Minh khảo là mình biết rõ cái đó là cái khổ đó mà vẫn nhào vô hả. Nên con cá ở trong, con cá ở trong nó muốn đi ra, con cá bên ngoài thì nó muốn đi vào. Dù như giờ mình biết đó, có vợ, có chồng cũng vui quá. Nhưng bên cạnh cái vui nó có cái buồn không? Cũng khổ vậy, biết vậy, nhưng mà mình phải sống theo câu là con trai lớn thì phải có vợ, con gái lớn thì phải có chồng. Rồi có vợ, có chồng xong rồi không có con cái cũng khổ hả? Rồi phải tìm mọi cách. Cho nên mình không có không sao, không có nghiệp hả? Chưa chắc có mà gọi là hạnh phúc, điều là chưa chắc. Chưa có nói cái chuyện ngon lắm cũng tức. Cho nên thôi thì nói tóm lại thì Ngài chỉ cho mình biết một cái ma quan niệm nhiều lời, và chúng ta phải phát tâm sống. Và còn chín thứ nữa là từ từ mình sẽ nói đến. Hôm nay mình chỉ nói một ba trước đi à. Và khi cái gì nó đến thì biết, nếu mà mình không thông nó thì nó chứa là gì, là ngăn che. Còn mình thông nó, mình hiểu được nó rồi thì nó không có ngăn che được nữa. Đường mình vẫn cứ đi, đường đó nó cũng cứ đi. Giống như Đức Phật đi trên đường hai ngày rồi, ông thầy thì dùng vô số lời từ ngữ để mà chữ Phật, bán Phật, bài xuất Phật. Còn người đệ tử thì dùng vô số lời lẽ khen Phật. Nhưng mà Phật không có giúp mình nào, khen Phật cũng bàn, chê Phật cũng bàn, Phật cứ đi. Thì nhà đang có là cứ thế thôi. Hai thầy trò đó bên khen bên chê, mà sao con thấy Ngài đi như Ngài nghe vậy? Ngài nói Ngài cũng có nghe chứ, nhưng mà tại vì Ngài biết cái khen cái chê, nếu mà mình ngã lên nào mình cũng khổ. Cho nên Ngài đi cứ bình thường. Cho nên mình trên đường đi phải không? Hễ mà có phần đạo thì chẳng có gì đạo. Phần đạo là phải có mặt đạo, phải không? Rồi mình á, có Phật tử, tức là con Phật, thì ma nó có ma tử không? Nó có, nó có dân ma, nó có biến nguồn của ma. Cho nên á, mình mới nói tại sao cái người đó chạy là nhiều người chơi. Nếu mà nó không cùng một thể, cùng một tâm, không có đi với nó được, phải không? Cho nên ma thì nó cũng có nhân ma, Phật thì cũng có nhân của Phật. Cho nên mình đừng có bận lòng. Rồi từ từ cái gì ma, cái gì Phật, nó rõ ràng. Hồi nãy Ngài nó nói chánh, phải không? Thì lúc nào cũng chánh. Mà tà thì lúc nào cũng vẫn là tà. Rồi trước sau gì nó cũng lòi nó ra. Cho nên mình là bận lòng. Và cái chuyện của mình là cái chuyện phải phát tâm, và chúng ta đi chọn cái con đường mình đã chọn. Chứ còn nếu mà mình không có đi chọn á, mà mình để thì cái đó nó ngăn chặn mình, thì coi như mình đã bị chướng rồi, mình đã bị ngại rồi. Đó. Ai trong đời này cũng đều có những cái quan niệm hết. Ông này ơi, hãy đi làm được không? Là Phật tử cũng có những cái quan niệm theo kiểu Phật tử, thầy tu cũng có quan niệm của thầy tu. Vì thầy tu thì cũng là người thương, bất quá hơn mình một bước, nhưng mà con chùa tu rồi phải, mà tu thì bắt buộc phải có gì, phải có chứ, mà không hiểu được nó thì ở tù không, bị đau khổ với nó thì nó cứ bao bọc mình. Cho nên bây giờ mình vẫn tu, còn mình không hiểu thì bên trên chữ tù là biết, chữ tàu biết, ở trong là chữ danh, ở ngoài là cái tọt, người để trong tọt là chữ tù. Chữ tù là vậy. Thì giờ mình sao đây? Nhiều khi mình sống rất là tự do, nhưng mà mình rất là tù, là tại vì cái gì mình cũng ôm chặt, cái gì mình cũng không có cởi mở. Cho nên mình tự do mà thì sự ra như người là tù. Thì thôi, ngay có bài chỉ chia sẻ với đại chúng như vậy. Rồi con khác mình có thì giờ mình sẽ nói tiếp. Và thì chúng con
nguyện đem công đức.
quan sát. Cho nên cái này chúng ta gọi là sát pháp chứ chưa gọi là kinh. Một là tôi gọi kinh là để bọn chúng dễ biết, chứ kinh là một phần đó. Còn những cái quyển như vậy chúng ta gọi là sát pháp.